chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, mùa nghỉ lễ Tết sắp đến là khoảng thời gian mà con trẻ được vui chơi thoải mái và thư giãn sau những ngày học căng thẳng. Thế nhưng trong thời gian nghỉ lễ này lại có những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Làm thế nào để nhận diện được những nguy cơ tiềm tàng trong mùa lễ hội ảnh hưởng đến sức khỏe của con chúng ta và cách phòng chống chúng ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là cẩn thận với đồ trang trí nguy hiểm. Những ngày lễ Tết là dịp để các đồ trang trí được trưng bày khắp mọi nơi, đồng nghĩa với việc là những mối nguy hại cho sức khỏe của con chúng ta tiềm ẩn dưới những đồ chơi lấp lánh, thu hút sự chú ý của trẻ em. Đèn trang trí là một ví dụ điển hình. Chúng rất bắt mắt, hấp dẫn trẻ em nhưng lại rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Các chất dịch bên trong bóng đèn là chất gây độc nếu hít phải hoặc là nuốt hoặc là rơi vào da. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn, đau đầu, buồn ngủ, thậm chí là tử vong. Thêm vào đó, các đồ trang trí bằng thủy tinh có thể bị vỡ, dẫn đến trẻ có thể bị thương ở tay chân khi cầm phải hoặc là giẫm phải. Tốt nhất là nên chơi chúng ở trên cao hoặc là xa tầm tay với trẻ nhỏ. Thứ hai đó chính là những bữa tiệc an toàn. Dọn dẹp hết tất cả những thức ăn còn thừa trong buổi tiệc và giữ lại những chai lọ, tránh tầm xa của trẻ em. Cho dù đó là chai rượu vang hay là rượu mạnh, bia hay là chỉ là một ngụm đồ uống có cồn thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ bởi tình trạng hạ đường huyết ở trẻ, dẫn đến sự co giật, hôn mê và thậm chí là tử vong. Trong trường hợp chúng ta đi du lịch hoặc là về quê, hãy cẩn thận mang theo một số thức ăn quen thuộc cho bé như là sữa, bột, cháo để đề phòng khi mà chúng ta không tìm được thức ăn tươi, sạch và an toàn thân quen đối với trẻ. Thứ ba đó chính là tránh xa những thiết bị dùng để sạc pin. Hãy chắc chắn rằng con của chúng ta không được phép động vào đồ sạc pin của đồ chơi hoặc là đồ trang trí. Nếu trẻ nuốt phải sạc pin, có thể gây bỏng thực quản trong vòng 2 tiếng sau khi nuốt. Vì vậy, đừng bao giờ để sạc pin ra ngoài hoặc là sử dụng băng keo dán vào các khoang của sạc pin để đảm bảo an toàn. Thứ tư đó chính là cất thuốc ở nơi an toàn. Lễ Tết là dịp mà chúng ta nhộn nhịp bởi những vị khách nên chúng ta không thể lơ là trong việc trông chừng trẻ. Hãy cất mọi loại thuốc và các vitamin, các loại hóa chất ngoài tầm tay của trẻ, tránh xa tầm với hoặc là tốt nhất là trong các tủ hộp có khóa để đề phòng trường hợp chúng ta lơ là trong việc trông con. Trẻ cũng có thể tự tò mò lục vào túi của những vị khách hay nghịch ngợm những chỗ có thể với tới được ở cửa hàng. Nếu đến nhà người khác chơi, chúng ta cũng nên nhắc họ nên cất những lọ thuốc ở nơi an toàn để tránh sự hiếu động của con chúng ta. Và cuối cùng đó chính là tránh xa những loài cây có độc, những con vật nguy hiểm. Nếu chúng ta đi du lịch hoặc là về quê trong những ngày nghỉ lễ, hãy chú trọng bảo đảm rằng con của chúng ta an toàn với những yếu tố lạ hoặc là có độc từ bên ngoài, ví dụ như các loài cây, quả có độc và các con vật lạ. Các cây lá kim, gai không phải là những loài cây duy nhất nên tránh xa. Những loại cây có quả mọng đôi khi cũng chứa các độc tố, không chỉ với con người. Chỉ cần ăn một quả thôi có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, mất nước hoặc là hôn mê. Cây tầm gửi cũng chứa một lượng độc nhất định có thể gây hại khi mà ăn một lượng nhỏ đối với trẻ em. Chúng ta nên cẩn thận hơn hết. Hãy giữ cho con chúng ta tránh xa những cây này. Ngoài ra, những con vật nuôi như chó, mèo cũng có thể gây nguy hiểm cho con của chúng ta khi chơi đùa. Vì vậy, hãy tránh để trẻ tiếp xúc quá gần hoặc là ôm ấp vuốt ve chúng. Các loài động vật hoang dã trong vườn, rừng, đồng cỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho con của chúng ta. Do vậy, cũng hết sức cẩn trọng khi cho trẻ thăm hoặc là chơi cùng. Kính thưa quý vị, lời khuyên dành cho chúng ta là hãy luôn để mắt đến con của chúng ta, nhất là trong những ngày lễ Tết náo nhiệt. Có như thế chúng ta mới giữ được cho những đứa trẻ có thể an toàn tuyệt đối.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh đồ Giăng đã ghi nhận 7 cái phép lạ mà Đức Chúa Giêsu đã làm trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, và cả 7 cái phép lạ Chúa đã làm thật là độc đáo vô cùng. Phép lạ cuối cùng và cũng là cái phép lạ lớn lao hơn hết là phép lạ Chúa đã làm cho Lazarơ, là người đã chết sống lại. Chính cái phép lạ này, Đức Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài có quyền trên sự chết. Sự chết là kẻ thù lớn nhất và cũng là kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt. Nếu những phép lạ đều là những cụ thể để ban hành cái mệnh lệnh của Chúa, thì đây chính là một phép lạ đã được minh chứng hùng hồn về quyền phép của Đức Chúa Giêsu. Ngài có quyền đem sự sống cho bất cứ ai đã chết trong lầm lạc và trong tội lỗi của mình. Đức Chúa Giêsu cứu thế đối diện trước cái sự chết của Lazarơ như thế nào? Ở đây chúng ta hãy nghe Thánh Kinh ghi lại sách Giăng đoạn 11 câu thứ 11 rằng: Lazarơ bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Lời phán của Đức Chúa Giêsu trong khi Lazarơ chết và đã được chôn nằm trong mộ: Lazarơ bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Những học giả Kinh Thánh bảo rằng trong hiến pháp của người Do Thái thường nói về sự chết của những rabbi như là một giấc ngủ, còn Homer lại cho rằng chết và ngủ là hai chị em sanh đôi. Đức Chúa Giêsu phán: ta đi đánh thức người. Lời phán quyền phép của Chúa trên đây đã đem lại cái ánh sáng mới mẻ đối với quan niệm của tổ tiên người Do Thái. Và Chúa Giêsu đã đến thế gian để phá hủy sự chết, là kẻ thù sau cùng của nhân loại. Đức Chúa Giêsu đối diện với sự chết của Lazarơ để làm sáng tỏ hai lý do màu nhiệm. Một là bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con của Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Lời phán của Đức Chúa Giêsu về cái chết của Lazarus, bệnh này không đáng chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã nêu lên mục đích về sự chết của Lazarus vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì sự sáng danh của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Chỉ có Chúa là đấng duy nhất trong vũ trụ mới có thể nhận thấy lẽ mầu nhiệm trong sự chết là có một mục đích làm vinh quang Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đang nhìn vào đời sống của loài người và Ngài nhận thấy mỗi người đều có những dấu chỉ của sự chết, về lầm lỗi, về tội ác của mình đang tiến trình trong sự hư mất. Nhưng cũng chính Ngài có quyền phép cứu chuộc cho những ai thật sự đặt niềm tin cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu xác nhận sự chết là một lẽ thật hiển nhiên. Ở đây Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 11 câu 12 đến câu thứ 14 ghi chép như vậy: Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giêsu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarus, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giêsu bằng nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazarus chết rồi. Giấc ngủ triền miên muôn thở của thể xác và tâm linh là một hiện thực hiển nhiên của xã hội loài người sống trong thế giới ngày nay. Thưa quý vị, quả thật vậy, đa số trong nhân loại mặc dù có đôi tai nhưng không nghe được, có đôi mắt song không thấy được, có con tim song không cảm nhận được, có đầu óc song bất năng bất động. Dầu cho nền văn minh đã sản xuất những khoa học gia, những triết gia hay những nhà giáo dục hoặc những nhà sáng chế tinh xảo thật, nhưng không thể nào đánh thức những con người mà đời sống tâm linh của họ đã bất động trong giấc ngủ thiên thu. Vua David đã quá kinh tởm với giấc ngủ tâm linh khi vua đã than khóc với Chúa như vậy: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng. Vâng, thưa quý vị, chỉ có tình thương xót của Chúa mới có thể giải đáp được, mới có thể đánh thức những ai có cái đời sống tâm linh đang ngủ triền miên khắp khởi. Chúa Giêsu phán: Lazarus, bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Chúa là đấng duy nhất mới có thể đánh thức cái đời sống tâm linh của chúng ta, mới có thể làm cho đời sống tâm linh của chúng ta trỗi dậy mà cảm nhận được ở trong sự kêu gọi, ở trong quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ông Jack Crider là người Ý đã kể lại rằng ông đã được quyền phép của Chúa đánh thức cái đời sống tâm linh của ông, và ông không bao giờ chấm dứt cái sự suy nghĩ của ông về cái phép lạ đã xảy ra cho ông. Vào buổi trưa ngày thứ sáu của tuần lễ Chúa chịu khổ hình, cô của ông dẫn ông đến nhà thờ dự buổi lễ kỷ niệm sự hy sinh của Chúa. Ông là người không có một tôn giáo nào cả, đời sống tâm linh của ông đang ngủ trong giấc ngủ thiên thu, đã chết liệm từ bao giờ. Khi ông nghe sứ điệp về thập tự giá, dường như có một động cơ nào đó thúc đẩy ông, thay đổi ông, đánh thức ông. Ông sống lại trong Chúa Giêsu, và kết quả cái đời sống tâm linh của ông đã được sống dậy. Ông học xong đại học và học xong thần đạo. Bây giờ ông hầu việc Chúa tại quê hương của ông. Ông đã nói như vậy: Tôi đã từng thấy những người chết bởi lầm lạc và tội ác của mình đã được sống lại bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, quả thật đúng như lời xưng tụng của Thánh Phaolô trong Thánh Kinh Tân Ước Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 5 như vậy: còn anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã hạt đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chống không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hãy thải cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cái lòng yêu thương lấy Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ nhờ ăn điển mà anh em đã được cứu. Vâng, trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được sự phục hồi cái đời sống tâm linh, chúng ta được đánh thức cái đời sống tâm linh để chúng ta không còn chết trong tội lỗi, không còn chết trong tội ác của mình nữa. Đức Chúa Giêsu Ngài đã lên án cái sự chết như thế nào? Đối diện với sự chết của Lazarus, Đức Chúa Giêsu đã lên án sự chết bởi cái thái độ phản ứng độc đáo của Ngài như thế nào? Cái mức độ bất mãn của Chúa rất là sâu đậm vô cùng về sự chết, vì nó là kẻ thù lớn lao nhất và là sau cùng của nhân loại. Ngài bằng đau lòng và cảm động. Đau lòng và cảm động theo ngôn ngữ Hy Lạp thì cho rằng một sự phối hợp không tương xứng. Ngài cảm động vì có Mary và Ma-thê khóc than thảm thiết, xong Ngài đau lòng tức giận vì sự chết là cái giá kinh khủng và tệ hại nhất mà Ngài phải trả để chiến thắng sự chết là kẻ thù của nhân loại. Tiến sĩ Gordon bảo rằng có 7 cái lẽ thật đơn giản mà mỗi người trong chúng ta phải biết về tội lỗi. Trước hết, tội lỗi mang lại tiền công. Thứ hai, tội lỗi trả công. Thứ ba, tội lỗi đòi hỏi phải trả giá. Có lẽ bạn yên lặng để cho mọi nợ nần qua đi, nhưng tội lỗi tiếp tục đòi nợ. Thứ tư, tội lỗi trả giá bằng thể chất. Tội lỗi nghịch cùng thể xác mang lại những tai hại cho cơ thể. Tội lỗi trong đời sống tâm trí mang lại hậu quả. Tội lỗi giao dịch với người nào thì đem lại hậu quả vì ảnh hưởng của nó. Điều ghê gớm hơn hết là không một người nào tự chủ lấy mà được, vì tội lỗi là hành động ở trong sự ích kỷ. Thứ năm, tội lỗi phải trả gấp liên tục. Thứ sáu, tội lỗi phải trả cho hết, trừ phi Đức Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế dùng huyết của Ngài rửa sạch. Và thứ bảy, tội lỗi chính tự nó thi hành, nó phải trả. Kết quả tội lỗi là sự chết, chết thân thể, chết tâm trí và chết cái đời sống tâm linh. Cái mức độ buồn phiền của Chúa Giêsu sâu đậm đến như thế nào? Kinh Thánh ghi chép lại rằng Đức Chúa Giêsu khóc. Vâng, thưa quý vị, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má của Chúa không chỉ những an ủi Ma-ri và Ma-thê, song còn khóc cho sự tai hại mà tội lỗi đã gây nên. Tất cả tội lỗi đau buồn và khốn khó của thế gian dường như nhắm vào cái tâm thần của Chúa trong giây phút đó. Linh hồn của Chúa đã bộc lộ sự buồn phiền vì cớ tội lỗi và sự chết. Ngài khóc. Vâng, Chúa Giêsu khóc vì cảm thông được cái sự nặng nề, cái sự tuyệt vọng về sự chết. Nhưng Chúa Giêsu Ngài đã chiến thắng sự chết như lời phán đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh sau đây. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Vâng, thưa quý vị, Chúa phán về sự sửa soạn sẵn sàng cho cái đời sống của chúng ta là phải trang bị bằng đức tin, vì Ngài là Đấng đã từ kẻ chết sống lại. Kẻ nào tin Ngài thì sẽ sống mặc dầu đã chết. Chúa phán tiếp để sửa soạn sẵn sàng như thế nào. Khi Chúa đi đến phần mộ của Lazarus, đứng trước cửa mộ, Đức Chúa Giêsu đã phán: Hãy lan hòn đá đi. Hãy lan hòn đá đi. Chúa có thể phán một lời thì Lazarus sống lại và đi ra. Sao Ngài bảo những người ở đó phải lan hòn đá của cửa mộ để làm gì? Vâng, thưa quý vị, Chúa khi nào Ngài cũng đòi hỏi cái sự hợp tác của chúng ta. Chúng ta có đầy đủ đức tin để bước vào cái quyền phép của Chúa chăng? Chúa bảo hãy lan hòn đá qua cửa mộ đi. Vâng, chúng ta có sẵn sàng để vứt bỏ những cái trở ngại hầu chúng ta có thể bước vào trong quyền phép của Chúa chăng? Sau khi Chúa bảo người ta lan cái hòn đá cửa mộ ra khỏi rồi, Đức Chúa Giêsu bằng cất tiếng lên cùng Đức Chúa Cha, Kinh Thánh ghi lại như vậy: Đức Chúa Giêsu bằng nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Đây là sự thông công của Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không bao giờ xa cách với thiên đàng, và công việc của Ngài bao giờ cũng trình lên với Đức Chúa Cha, để cho chúng ta được biết rằng cái sự thông công liên quan mật thiết của Chúa Giêsu cứu thế từ thế gian này với Đức Chúa Cha ở trên trời là luôn luôn có cái sự quan tâm liên hệ mật thiết không rời. Và Chúa truyền phán sự phục sinh như thế nào? Hỡi Lazarus, hãy ra. Một lần nữa chúng ta có thể chiêm nghiệm cái lời phán của Chúa có ẩn ý như thế nào. Tại sao Chúa không phán Lazarus, người sống lại, mà Chúa phán là hỡi Lazarus, hãy ra. Lazarus muốn sống lại, Lazarus phải nghe cái mệnh lệnh của Chúa đi ra khỏi phần mộ. Vâng, thưa quý vị, nó bày tỏ cái sự hợp tác, bày tỏ cái hành động của đức tin, nó bày tỏ cái sự phối hợp giữa chúng ta với Chúa. Có một vị mục sư nói như thế nào: Hãy chỉ cho tôi một hội chúng có sự sẵn sàng và một mục sư của một hội chúng đó không có ngăn cách với thiên đàng, và tôi sẽ chỉ cho quý vị sự sáng tạo trong đời sống phục sinh. Gần đến mùa phục sinh, chúng ta có sẵn sàng, chúng ta có ngăn trở tất cả những cái sự việc xung quanh, lỡ bỏ mọi nan đề để chúng ta có thể bước vào cái quyền phép của Chúa Giêsu, hầu có thể khôi phục cái đời sống tâm linh của chúng ta chăng? Lời truyền phán của Đức Chúa Giêsu về sự giải phóng như thế nào? Hãy mở cho người và để người đi. Hãy mở cho người và để người đi. Mệnh lệnh của Chúa phán ra, dân sự của Chúa phải làm theo. Người chết, tim bắt đầu đánh nhịp, các mạch máu lưu thông, các bắp thịt năng động. Lazarus đi ra là một cái phép lạ độc đáo để phá hủy cái quyền lực của sự chết. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay quyền phép của Chúa vẫn còn có hiệu lực, vẫn còn có đầy đủ như lúc Lazarơ nằm yên trong mộ mã, như lúc Lazarơ đã được sống lại từ trong cái chết. Nếu chúng ta bằng lòng đi ra khỏi cái vị trí của cái tôi của chúng ta, nếu chúng ta bằng lòng đi ra khỏi cái vị trí của ma quỷ sai khiến chế ngự, nếu chúng ta bằng lòng loại bỏ tất cả những chướng ngại, vứt bỏ tất cả những điều mà làm ngăn trở chúng ta trên bước đường đến với Chúa, thưa quý vị, quyền phép của Ngài sẽ hoàn toàn thay đổi cái đời sống của chúng ta, phục hưng cái đời sống tâm linh của chúng ta, đánh thức cái đời sống tâm linh của chúng ta sẽ được năng động. Vậy trọng tâm cái sứ mệnh về phép lạ làm cho cái chết sống lại là bày tỏ quyền phép của Chúa Giêsu hủy diệt sự chết, là kẻ thù sau cùng của nhân loại. Quả thật đúng như lời Chúa Giêsu phán: ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con của Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Thưa quý vị, nếu quả thật đời sống tâm linh của quý vị đang chết, đang bất động, bất năng, mà quý vị nghe được tiếng phán của Chúa hôm nay, quý vị bằng lòng đi ra khỏi cái vị trí mà quý vị đang bị cầm giữ, và đồng thời quý vị gạt bỏ tất cả một trở ngại, vứt bỏ tất cả những điều vấn vương ở trong cuộc đời của chúng ta để đến với Chúa, thì quyền phép của Ngài sẽ thể hiện ở trên quý vị, và quý vị thật sự có được một đời sống tâm linh phấn khởi, tâm linh năng động trong tình thương và trong quyền phép của Chúa Giêsu cứu thế. Nguyện xin Chúa cảm động quý vị hợp tác với Chúa, hợp tác với quyền năng của thiên đàng, hợp tác với nguồn năng lượng để giúp cho chúng ta khôi phục cái đời sống tâm linh, là đi ra khỏi nơi tội lỗi cầm giữ cái đời sống tâm linh của quý vị bất động, đến với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta sẽ được như lời Chúa phán: ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Tôi mong ước rằng cái đời sống tâm linh của quý vị sẽ được sống động và tồn tại trong sự sinh tồn quyền năng của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.